Năm Dấu Thánh phần thứ tư.
Ban giám đốc trung ương của dòng Capuchin có trụ sở quốc tế ở Roma, thấy cần phải điều tra thêm về các vết thương. Do đó, cha bề trên tổng quyền đã xin tòa Vatican đề cử một bác sĩ. Tòa thánh gửi bác sĩ Amico Bignami, một người xối đầu, dáng dấp đặc biệt và là giáo sư danh dự của Đại học Roma. Vì ông là một người vô thần, nên hy vọng rằng quan điểm của ông sẽ khách quan và có tính cách khoa học. Ông đến tu viện San Giovanni Rotondo vào một ngày hè nóng nực và ẩm thấp trong tháng 7 1919. Bác sĩ Bignami chú ý đến kích thước và vị trí của vết thương và cái vẫy trong lòng bàn tay phải của cha Pio. Cái vẫy, như ông cho biết sau này, thì hình tròn và gần như màu đen. Da chung quanh vết thương thì bình thường, tuy nhiên không bị rách và có màu vàng vì thuốc khử trùng iốt. Ông hỏi:
"Cha đang dùng thuốc gì vậy?"
Cha Pio giải thích việc ngài dùng thuốc khử trùng để chữa vết thương cho khỏi chảy máu. Nhưng máu vẫn tiếp tục rỉ ra và ngài phải thay tấm băng vải một ngày hai lần. Bác sĩ cũng thấy một miếng vẫy khác, có vẻ mỏng hơn, ở lưng bàn tay của cha Pio, đối diện với vết thương ở lòng bàn tay. Ngay cả miếng vẫy này và da chung quanh cũng thấy rõ ràng có màu thuốc iốt. Và ở bên tay trái, bác sĩ Bignami cũng thấy y như vậy. Trên lưng bàn chân phải, ở khối xương chân thứ hai, vị bác sĩ nhận thấy các mô bị thương tích và một miếng vẫy mỏng, màu nâu sậm, và chung quanh cũng có màu thuốc iốt. Ở lòng bàn chân của cha Pio, ông cũng thấy một khoảng da nhỏ hình tròn và đậm màu thuốc iốt.
Là iốt nữa,
vị bác sĩ lên tiếng.
Ở Ý còn chỗ nào bán thuốc này nữa không?
Cha Pio cười gượng gạo. Ngài nói:
"Tôi không biết làm gì hơn."
Mắt ngài như dán vào một điểm trên tường, trong khi bác sĩ Bignami tiếp tục xem xét bàn chân trái. Vết thương bên chân trái rất giống với bên chân phải ở chiều dài, vị trí và đặc tính. Cha Pio cởi áo dòng và vắt lên ghế. Vị bác sĩ xem xét vết thương bên ngực trái của cha Pio. Vết thương kéo dài từ nách ra đến giữa ngực, có hình chữ thập, khoảng từ 5 đến 9 cm chiều ngang và thon nhỏ dần. Làn da thì khô, màu nâu đỏ, với vết trầy sơ bên ngoài, không có máu chảy. Bác sĩ Bignami nhận thấy vết thương này không sâu và da không bị hư hại. Bác sĩ Bignami nói:
"Tôi sẽ bôi thuốc để chữa vết thương."
Để thận trọng không bị mắc lừa, ông dán một miếng băng trên các vết thương sau khi bôi thuốc. Khi đến ngày gỡ miếng băng, ông ngạc nhiên khi thấy các vết thương không bị ảnh hưởng gì đến cách chữa trị mà ông đã dùng. Ông nói:
"Tôi không hiểu nổi cái vị trí cân xứng của các vết thương ở cả hai tay, hai chân và cạnh sườn. Và tôi cũng không hiểu tại sao vết thương vẫn y như thế, sau gần một năm trời mà không lành và cũng không tệ hơn."
Cha Pio lắc đầu.
"Tôi không biết."
"Tại sao cha lại có những vết thương ở năm vị trí đặc biệt trên thân thể mà không ở chỗ khác?"
Bác sĩ Bignami bất thình lình hỏi. Cha Pio mặc lại chiếc áo dòng cho ngay ngắn và xoay nhẹ dây thừng quấn quanh bụng. Ngài đáp:
"Điều đó ông phải cho tôi biết chứ. Ông là một khoa học gia mà."
Bác sĩ Bignami nhìn ngài nghi ngờ. Điểm chính của bản phúc trình của bác sĩ Bignami gửi cho nhà dòng Capuchin là ông cho rằng năm dấu thánh của cha Pio là sự thoái hóa của lớp da và biểu bì. Giống như các tế bào ở bên trên và bên dưới làn da bị chết đi, đây là giả thuyết nổi tiếng của ông về sự thoái hóa biểu bì vì già hay vì bệnh tật, necrobiosis. nhưng ông không thể giải thích được vị trí đặc biệt của năm vết thương này. Lời đồn thổi tiếp tục lan rộng bất kể mọi khám nghiệm. Một số người công khai hỏi cha Vio, có người hỏi ngài về 62 vị trong lịch sử giáo hội được in năm dấu thánh và đã được phong thánh. Ngài ngắt lời,
những vết thương của Chúa cứu thế là một điều muôn đời kỳ diệu, nhưng những vết thương của loài người thì chỉ là sự thoái hóa của các tế bào.
Cha Vio tự hỏi, không biết khi nào thì những điều này sẽ chấm dứt. Ngài cầu nguyện và chiêm niệm trong nhiều giờ. Và trong những lúc ấy, cơn đau và sự hoang mang cũng tan biến, giúp Ngài có sự bình an sâu xa và khuây khỏa. Trong khi đó, bản phúc trình của bác sĩ Đức Nam Mi không làm hài lòng các cha Capuchin. Do đó, vào đầu mùa thu năm ấy, ban giám đốc trung ương của dòng Capuchin đã mời bác sĩ Giorgio Festa, một vị bác sĩ giải phẫu nổi tiếng ở Roma. Ông là một người lớn tuổi, tóc bạc với bộ râu cắt tỉa gọn gàng. Bác sĩ Festa, một người công giáo, rất được quý mến và được coi là người rất khách quan. Đầu tiên, ông dừng ở Foggia để gặp vị bề trên tỉnh dòng, cũng như để xem xét các tài liệu liên hệ đến cha Pio. Sau đó, ông và cha bề trên cùng lái xe đến San Giovanni Rotondo để gặp cha Pio. Bác sĩ Festa ở trong nhà dòng một thời gian lâu, đủ để có nhận định về đời sống và cá tính của cha Pio trước khi ông khám nghiệm. Ông quan sát vị linh mục trẻ tuổi thi hành bổn phận hàng ngày một cách khiêm tốn và kín đáo. Mọi sự quan sát dường như đều làm cho cha khó chịu. Cha Pio vâng chịu những cuộc khám nghiệm kéo dài và mệt mỏi mà không than trách. Kết luận của bác sĩ Festa xác nhận những gì mà đồng nghiệp của ông đã thấy. Ông quan tâm đến sự điều hòa của hơi thở và máu huyết lưu thông của cha Pio, cũng như phổi, áp huyết và nhịp tim đập của ngài. Ông cũng đồng ý về sự điều hòa của bộ phận tiêu hóa, các cơ quan trong bụng và sự quân bình tuyệt hảo của các chức năng hệ thần kinh và tâm trí của cha Pio. Ông xác nhận điều nhận xét của bạn đồng nghiệp về khoảng da chung quanh các vết thương. Nhưng, cũng như bác sĩ Romanelli, ông không đồng ý với bác sĩ Bignami về việc sự diễn tả các vết thương. Ông nói với cha Pio,
tôi muốn lấy một ít máu của cha để khảo sát dưới kính hiển vi.
Ông lấy một miếng bông vải và thấm máu từ bàn tay cha Pio rồi cất trong chiếc cặp da. Khi ông rời tu viện, ông đi chung xe taxi đến trạm xe lửa với một người thợ may có tiếng và hai phụ nữ. Một bà nói,
tôi ngửi thấy mùi gì tuyệt diệu quá.
Những người khác cũng hít hà, và mặc dù gió lồng lộng theo vận tốc xe chạy, họ cũng ngửi thấy như thế. Người đàn ông nói,
mùi thật thơm.
Bác sĩ Testa ngồi im lặng, lắng nghe. Ông giữ miếng bông vải trong ngăn kéo tủ của phòng mạch ở Roma. Miếng bông vải thấm máu này đã tiết ra mùi thơm, đến nỗi các bệnh nhân đến khám bệnh thường hỏi đó là mùi gì. Nó có mùi thơm pha trộn của hoa hồng, hoa tím và hoa huệ tây. Bác sĩ Pesta tuyên bố,
tôi phải thú nhận là miếng bông ấy làm tôi bối rối.
Ông biết chắc chắn rằng máu lấy từ thân thể thì thường có mùi ghê tởm. Ông kết luận rằng mùi này trái ngược với bất cứ quy tắc nào có tính cách tự nhiên hay khoa học. Ông nói,
nó đánh đổ bất cứ lý luận nào, nhưng tôi phải thú nhận là nó có thật.
Các cha Capuchin háo hức lắng nghe ông phúc trình. Ông nói,
vào ban đêm, cha Pio mang vớ và găng tay không có ngón, làm bằng vải bông hay len, tùy theo thời tiết. Ban ngày, ngài mang găng tay nâu đặt ngay trên vết thương. Vào buổi sáng khi ngài tháo găng tay ra thì có máu dính vào ở những chỗ vết thương. tôi đã khám nghiệm nhiều đôi vớ và găng tay. Và kết quả cho thấy các vết máu đó là do máu động mạch gây lên.
Các cha Capuchin lắc đầu ngạc nhiên. Bác sĩ Testa cho biết,
có một lần khi ngài tháo đôi vớ ra, tôi thấy miếng vảy màu nâu đỏ rơi ra, và tôi thấy một vết sẹo thật rõ ràng và có màu trái ngược với làn da hồng hào ở chung quanh. Vết thương thực sự thì nằm ở giữa miếng vảy có hình bông hồng, vết thương to bằng hạt đậu, với đường viền màu nâu đỏ không đều đặn, dường như nó tạo bởi một vật gì nhọn đâm vào chân. Vết sẹo trên mu bàn chân cho thấy có một vết thương nằm cân xứng một cách tuyệt hảo với vết thương ở lòng bàn chân.
Một trong các linh mục Capuchin, vị bề trên tỉnh dòng cha Pietro da Ichitella, có mặt trong phòng cha Pio khi khám nghiệm, cho biết:
tôi chứng kiến cha Pio đặt tay của ngài trên bàn được phủ bằng giấy báo. Khi ngài tháo găng tay ra, miếng vảy che vết thương rơi ra. Tôi thấy có cái lỗ rõ ràng xuyên qua bàn tay, và tôi có thể đọc được chữ của tờ báo qua vết thương ở tay ngài. Vết thương thực sự có cái lỗ.